Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, từ câu 31 đến câu 37. Khi ấy Chúa Giêsu từ địa hạt Tyro qua Sidon đến gần biển Galilea giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng người và xin người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Đoạn người ngước mắt lên trời, thở dài và bảo, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ, đừng nói điều đó với ai. Nhưng người càng cấm, họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng, người làm mọi sự tốt đẹp, người làm cho kẻ điếc nghe được, và người câm nói được. Quý vị và các bạn thân mến, sứ mạng của Đức Giêsu không giới hạn trong nội bộ những người Do Thái, mà còn mở rộng ra với dân ngoại. Bài tin mừng hôm nay cho biết, Đức Giêsu đi ra ngoài miền Galilê. Dân chúng đem đến một người vừa câm vừa điếc để xin người chữa lành. Miền Tyro và Sidon là vùng đất được coi là đất của dân ngoại. Người Do Thái ít giao thiệp với những nơi này. Tuy nhiên Đức Giêsu lại thỉnh thoảng qua lại nơi đây, nhất là khi người Do Thái không đón tiếp. Điều này càng cho thấy Đức Giêsu giảng dạy và chữa bệnh không chỉ cho người Do Thái, mà cho tất cả mọi người. Việc Đức Giêsu đặt ngón tay vào tai và bôi nước miếng vào lưỡi của người câm điếc là hành động chữa bệnh của người dân gian thường làm. Đó cũng là hành vi mà các thầy phù thủy dùng để chống lại thần dữ. Khi làm hành động ấy, Đức Giêsu cũng ám chỉ người có khả năng chữa bệnh và xua trừ ma quỷ. Đức Giêsu làm hai tác động chữa bệnh. Trước tiên, người đặt ngón tay vào lỗ tai anh ta, lấy nước miếng bôi vào lưỡi anh, rồi ngước mắt lên trời cầu nguyện và nói, hãy mở ra. Hai việc lạ lùng này cho thấy, người được Thiên Chúa sai đến trần gian vì mục đích cứu độ. Những việc lạ lùng đó chỉ là dấu hiệu làm biểu tượng cho công cuộc giải thoát và ban ơn cứu độ cho con người. Mệnh lệnh Ephphatha, tiếng Aram có nghĩa là hãy mở ra, cho chúng ta nhớ lại lời Chúa trong bài đọc thứ nhất. Ngôn sứ Isaiah nói, Thiên Chúa sẽ giải thoát Israel, và khi đó, mắt người mù sẽ sáng ra, tai người điếc sẽ mở ra. Đó cũng là dấu chỉ cho thấy lời ngôn sứ được ứng nghiệm, và Đức Giêsu chính là Đấng Kitô mà sách thánh tiên báo. Tin mừng theo Thánh Marco đã nhiều lần nhắc đến chi tiết Đức Giêsu cấm không cho người ta tiết lộ về thân phận cứu thế của người. Có thể người không muốn họ hiểu sai về mục đích cứu độ, hoặc cho rằng người cũng giống như một thầy phù thủy hoặc một thầy lang chữa bệnh giỏi mà thôi. Bí mật về Đấng Mêsia chỉ có thể được bộc lộ thích hợp nhất trong cuộc vượt qua của người. Khi trình bày Đức Giêsu làm phép lạ chữa lành người vừa câm vừa điếc, tác giả sách Tin Mừng muốn trình bày người khai mở triều đại của Đấng Mêsia như bài đọc sách ngôn sứ Isaiah thuật lại. Quả thật, từ mấy trăm năm trước, ngôn sứ Isaiah đã phác họa ra một ngày huy hoàng, Và khi đấng Mêsia xuất hiện, thì mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được, bấy giờ người què sẽ nhảy như nai, miệng người câm sẽ reo hò. Như vậy, thời của đấng cứu thế là thời của sự giải thoát. Trước hết, người sẽ giải thoát nhân loại khỏi những hạn chế cầm buộc về thể lý, đó là các loại bệnh tật. Nhưng trên hết, người giải thoát dân chúng khỏi ràng buộc của tội lỗi do thần dữ gây nên. Bởi vì theo truyền thống Do Thái, không phải chỉ có tội lỗi mà ngay cả bệnh tật đều có nguồn gốc từ ma quỷ. Đấng cứu thế đến sẽ khai mở một triều đại mà không chỉ con cái trong nhà được hưởng ơn cứu độ, nhưng cả dân ngoại cũng được thừa hưởng những ân phúc này. Những người câm và điếc, với sự hỗ trợ của các loại ngôn ngữ riêng biệt, vẫn có thể học tập, phát triển và giao tiếp với xã hội. Tuy nhiên, họ vẫn gặp phải nhiều rào cản khi hòa nhập với cộng đồng. Ấy vậy mà nhiều người có đầy đủ các giác quan, nhưng lại muốn trở thành câm điếc. Họ đang mắc loại bệnh câm điếc tâm lý và luân lý. Nhiều khi, dẫu tai họ vẫn thính, nhưng họ không hề nghe thấy tiếng của người khác. Nói đúng hơn, dù tai họ vẫn tiếp nhận âm thanh, nhưng họ không hề chú ý và chẳng hiểu được gì, hoặc cố tình không muốn lắng nghe điều gì. Cũng vậy, có những người dù không bị câm, nhưng là họ không nói, hoặc là họ nói mà chẳng ai hiểu, hoặc họ nói điều không ai muốn nghe. Tất cả những điều ấy được gọi là căn bệnh của thời hiện đại. Chúng ta biết, những người mắc bệnh tự kỷ rất đáng thương. Họ đáng được chúng ta quan tâm nâng đỡ. Tuy nhiên, những người tự kỷ cố tình, đó mới là thành phần đáng ngại. Hoặc là họ cố tình bịt tai bịt miệng, đóng chặt cánh cửa trái tim, chẳng muốn lắng nghe ai nói, chẳng muốn nghe ai than thở kêu ca. Hoặc là họ chỉ nói những điều sai trái, những điều lố lăng, những lời sáo rỗng, và chẳng ai muốn tiếp nhận hay tin vào điều họ phát biểu. Bên cạnh đó, lại có những người không nghe thấy hoặc không muốn nghe lời sự thật trong lương tâm mình. Tệ hơn nữa, có những người nắm giữ chức vụ quyền hành trong xã hội lại làm những điều sai trái, vi phạm nhân phẩm, xúc phạm nhân quyền luật pháp, bất chấp tiếng kêu than của người đồng loại. Có những người trong số ấy bị câm, bị cứng họng trước những sai trái của thuộc cấp, của hệ thống điều hành, không lên tiếng bênh vực cho sự thật, cho lẽ phải. Bên cạnh đó, có những người lại chỉ thích nghe những lời su nịnh và sẵn sàng chà đạp, loại trừ, tẩy chay những ai không vào hùa với mình để làm điều sai trái. Những người này cần được chữa trị, không phải bằng phương thuốc thông thường, nhưng còn bằng lời sự thật, bằng ân sủng của Thiên Chúa. Bài tin mừng hôm nay thuật lại người câm điếc được thân nhân đem đến xin Đức Giêsu chữa lành. May mắn cho anh, vẫn được người thân hỗ trợ, nhờ đó anh đã trở lại hòa nhập với cộng đồng xã hội và loan báo tin mừng về Đức Giêsu. Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người chúng ta thoát khỏi lối sống ích kỷ, hẹp hòi, khép kín. Nhờ đó, không những bản thân lắng nghe được lời sự thật, rồi công bố tình yêu của Thiên Chúa, mà còn giúp những người khác làm được như vậy. Amen.